Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 9 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Vườn Tâm Hoa Tuệ. Xin quý vị vỗ cho tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, từ Vườn Tâm Hoa Tuệ, có lẽ nếu mà quý vị chưa quên thì sẽ nhớ là khi hôm quý vị có nghe một bài kệ.
Nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng thênh thênh miệng mỉm cười. Hơi thở nương chuông về chánh niệm, Vườn Tâm Hoa Tuệ nở xinh tươi.
Kính thưa đại chúng, nói tới Vườn Tâm Hoa Tuệ, chúng ta có một cái liên tưởng giống như là chúng ta đang có làm vườn. Nhưng mà mảnh vườn này không phải là mảnh đất của thực tế, mà là mảnh vườn tâm. Thực sự, dù cho là chúng ta vuông xới mảnh đất ở trên cuộc đời cũng vậy, mà mảnh đất tâm của chúng ta cũng vậy. Có lẽ khi mới đến một vùng đất hoang để mà khai khẩn, mảnh đất đó có thể làm cho chúng ta nản lòng, tại vì nơi đó cỏ gai và chướng ngại đầy dẫy. Và tại vì chúng ta cần phải đào, phải xới, phải bứng, phải chặt, phải cày, phải bừa, cho nên phải nói rằng rất là cực nhọc. Nhưng mà nếu chúng ta kiên nhẫn qua một thời gian cực nhọc, sau 1 hay 2 năm xây dựng, chúng ta mới thấy được cái sự khác biệt giữa hai cái quang cảnh mới và cũ. Kính thưa đại chúng, như cái lần chúng tôi nói, sự tu học của chúng ta cũng như vậy. Trước khi tu thì tâm của chúng ta rất là hoang vu và rất là gai góc, vì là mảnh vườn tâm của chúng ta hoang vu và gai góc, cho nên chúng ta tạo rất nhiều khổ đau cho chính mình và cho tất cả những người xung quanh. Do vậy, chúng ta ai cũng thường có cái khuynh hướng là chúng ta muốn đi tìm hạnh phúc, và vì nóng lòng tìm hạnh phúc, thường khi chúng ta đã vô tình hay là cố ý chối bỏ những cái mà chúng ta đang có trong hiện tại, và nghĩ rằng hiện tại chỉ là những khổ đau và phiền muộn. Chúng ta nghĩ hạnh phúc chỉ có thể có được là ở trong tương lai, và con người đích thực của chúng ta chỉ có mặt ở trong quá khứ, mà bây giờ đã mất hết rồi. Vì chúng ta cứ nghĩ ở quá khứ là đẹp, là kỷ niệm nhiều, cho nên hiện tại chúng ta nghĩ là chúng ta không phải là con người của những năm xưa nữa. Khuynh hướng chạy trốn và chối từ đó, nó đã trở thành những cái tập khí, Cho nên chúng ta không đứng yên, không ngồi yên được. Thành ra vì vậy mà người Việt Nam chúng ta thường có một câu nói để mà ví von. Người nào mà cứ lăng xăng lắc sắc á, người ta cho rằng người đó giống như ngồi trên đống lửa. Là vì chúng ta cứ lăng xăng tìm kiếm con người thật của mình, cho nên chúng ta không có cái khả năng ngồi yên. Kính thưa đại chúng, như nói về vấn đề ngồi yên, chẳng hạn như thầy mời đại chúng an tọa, thực sự nếu mà với cái thông thường nghe mời đại chúng an tọa có nghĩa là mời mình ngồi xuống, nhưng mà nếu quý vị chịu khó suy tư một chút thì từ mời đại chúng an tọa có nghĩa là mời anh, mời chị, mời cô, mời bác ngồi trên cái đóa sen của mình. Đừng mời ngồi trên đống lửa. Đó là từ ngữ mà mời anh, mời chị, mời em, mời cô, mời bác an tọa. Kính thưa đại chúng, một khi mà chúng ta mời an tọa trên đóa sen, có nghĩa là ngồi yên, không ngồi trên đống lửa, người không tu tập chắc chắn họ không có cái khả năng ngồi yên. An tọa có nghĩa là ngồi yên và ngồi trên an lạc, thì đó là ngồi trên đóa sen. Chúng ta biết là mình đang ngồi trên đóa sen, thì như vậy dầu cho là chúng ta ngồi trên tảng đá, ngồi dưới gốc cây hay là ngồi trên đồi cỏ, bất kỳ ngồi ở đâu, nếu chúng ta biết chỗ an tọa thì cái chỗ đó nó sẽ biến thành cái đà sen. Chúng ta thường thấy hoặc là chúng ta thường vẽ Đức Phật ngồi trên đóa sen. Ngồi trên bông sen là tại vì Đức Phật biết ngồi yên. Cho nên Đức Phật ngồi ở đâu, Ngài cũng ngồi trên cái bông sen hết. Tại vì Ngài đã am tường cái nghệ thuật ngồi yên. Còn bây giờ chúng ta có người cũng biết vậy, nhưng mà có người thì cũng không biết. Đối với người Phật tử chúng ta, sở dĩ mà chúng ta thờ Phật, ngoài cái ý nghĩa chúng ta kính trọng Ngài là bậc thầy của mình, thì việc thờ Phật còn là phương cách để chúng ta ra vào, chúng ta nhìn Đức Phật, chúng ta chiêm nghiệm tâm hành của Ngài và noi theo gương của Ngài. Thành ra vì vậy mỗi khi chúng ta thấy Ngài ngồi yên trên tòa sen, thì hình ảnh đó nó sẽ là bài học không lời, luôn luôn nhắc nhở chúng ta đi đâu xa, lúc về tới nhà là chúng ta cảm thấy yên ổn, an lạc. Chúng ta cảm thấy nơi đó là nơi thương yêu nhất của chúng ta, thoải mái nhất, thì chúng ta sẽ có hạnh phúc và an ổn. Chúng ta không cần lo lắng gì cả. Và đặc biệt mỗi khi mà chúng ta đi xa về, nếu trong nhà những người thân của chúng ta bưng ra một ly nước mát hay là bưng ra một cái khăn để cho chúng ta lau mặt, thì cái đó là hạnh phúc vô cùng. Quý vị có ai được như vậy chưa? Nếu mà được như vậy thì mình mới thấy rằng là rất là hạnh phúc. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, như vậy nếu mà ai có rồi thì mình khuyến khích những người thân mình tiếp tục làm và làm cho đẹp hơn. Còn nếu chưa có thì mình làm cho nó có, cho nó đẹp. Như vậy chúng ta sẽ có hạnh phúc, an ổn, không cần suy nghĩ lo lắng gì. Trong tinh thần này, chúng ta thấy gia đình Phật tử Việt Nam có một bài hát kính mến thầy mà khi sáng chúng tôi có nghe cô Diệu Bạch với một số Phật tử có hát như thế này: Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính mừng thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, bài hát này rất là hay. Có cái câu á là trong giờ phút vui này chúng con biết làm gì đây. Thực ra đó, chúng tôi muốn cái bài hát này cho nó tròn vẹn một chút, là tại vì khi mà mình biết thầy là một bậc khả kính, mình được gặp thầy là một cái hạnh phúc rồi. Cho nên á, chúng ta không cần làm gì cả. Chúng ta không cần phải thắc mắc là bây giờ con phải làm gì đây để cho thầy vui. Thành ra vì vậy đó, cái bài hát này đó, mình tạm đổi lại một chút xíu. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính mừng thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con xin nguyện ngồi đây, lắng nghe thầy chỉ bảo. Như vậy là hay nhất phải không? Tức là mình không cần làm gì hết, mình chỉ cần ngồi yên. Ngồi với thầy là một hạnh phúc. Nghe thầy dạy nhắc nhở là một hạnh phúc. Đó là chuyện phải làm. Cho nên là mình không cần phải thắc mắc là chúng con biết làm gì đây. Như bây giờ quý vị mà về vừa khóa tu rồi nghe thầy nói pháp, quý vị nghĩ là mình có cần phải làm gì không? Ngồi bên thầy nghe thầy nói pháp là hạnh phúc lắm rồi. Thầy nói như vậy, cái gì mà chúng ta thương mến nhất, điều đó nó khiến cho chúng ta cảm thấy có một cái sự thoải mái. Khi mà chúng ta đã đạt được rồi thì chúng ta không cần gì nữa. Thì như vậy ngồi bên thầy nghe pháp là một hạnh phúc rồi. Cho nên chúng ta không cần làm gì cả. Nhưng mà nếu á, chúng ta cần ngồi yên nghe thầy, và nếu cần chúng ta phát nguyện theo thầy, tức là chúng ta phải nói: hôm nay thầy về nơi đây, con được gặp thầy, con xin mừng thầy, quỳ dưới chân thầy học đạo Như Lai. Nguyện ngày kia giáo pháp cha lành lang dòng muôn nhà, giáo pháp thầm thâm tiêu diệt si mê, giáo pháp vô thượng hướng dẫn đời con, qua cánh gông cùm xiển xiềng trần gian. Thầy ơi, con nguyện theo thầy hoằng pháp lợi sanh, con nguyện theo thầy học đạo tu hành. Cuộc đời của con xin hiến trọn đời mình, con nguyện vì đạo hy sinh, dẫu con chịu muôn vàng khổ đau. Quỳ dưới chân thầy nguyện cầu thân tâm thầy luôn an lạc, hướng dẫn nhân quần, hướng dẫn đời con đi trên con đường chân thiền mi. Con nguyện theo truyền thông cha lành theo gót chân thầy. Thầy ơi, con nguyện theo thầy hoằng pháp lợi sanh, con nguyện theo thầy học đạo tu hành. Cuộc đời của con xin hiến trọn đời mình, con nguyện vì đạo hy sinh, dẫu con chịu muôn vàng khổ đau. Kính thưa đại chúng, như vậy mình phát nguyện theo thầy là có ý nghĩa nhất phải không? Mình không cần phải làm gì hết, ngồi yên lắng nghe pháp. Khi mà chúng ta tu học mà chúng ta phát nguyện thì chuyện gì chúng ta cũng có thể làm được. Nhưng mà nếu chúng ta tu học mà không phát nguyện, thực sự khó có thể chịu đựng những chướng ngại trên đường tu. Đừng bảo vào chùa tu rồi cạo đầu, cạo tóc mà như vậy là yên. Không phải đâu, còn nhiều thứ lắm. Còn những thứ mà chúng ta cần phải dọn dẹp, tại vì cái mãn vườn tâm của chúng ta chưa thuần thục, thành ra vì vậy nó còn trong gai chướng ngại mà quý thầy thường nói là nội chướng. Nội chướng tức là mình tự mình sanh sự, mình kiếm chuyện, mình gây gỗ, thì cái đó gọi là nội chướng. Còn ngoài chướng á, gặp người này đá cho mình câu, mình buồn. Gặp người kia hãy mình cái, mình bực tức. Đủ thứ như vậy thì cái đó gọi là ngoại chướng. Kính thưa đại chúng, do vậy mà có nhiều khi á, chúng ta phải nên phát nguyện. Phát nguyện nhiều thì thân tâm của chúng ta sẽ có một cái chỗ nương tựa và chúng ta có thể vượt qua mọi tất cả. Ở đây chúng ta thấy rằng trong truyện Kiều của Nguyễn Du có một câu rất hay để diễn tả cho những người không có khả năng đi đứng nằm ngồi một cách yên ổn. Như cụ đã nói rằng, vậy nên những chốn thong dong ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, mà đưa lối quỷ dẫn đàng, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Cụ nói rất là hay, bởi vì có những cái chỗ yên ổn mà mình ngồi không có yên, rồi thì làm sao quỷ nó đưa lối, nó dẫn đàn để rồi mình tìm những cái chỗ mà đau khổ mình tới. Chẳng hạn như ở chùa Dược Sư, ở dưới mái chùa là một cái nơi mà thâm vong nhất. Như ở tại chùa Dược Sư vậy mà mình vẫn không trú được thì đúng là chúng ta bị ma quỷ nó xúi chứ gì nữa. Vì ma quỷ nó xúi cho nên mình không yên được, mình tìm những cái chỗ tối tâm mình tới. Đó là trạng thái đau buồn đứt ruột. Nhưng nếu đường đó mà có, chính là do cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp của mình. Tập khí đó chính là ma, là quỷ, là chướng ngại trên cuộc đời của chúng ta. Thành ra vì vậy đó, cũng một trường hợp khác mà trong văn chương Việt Nam có nói, có ví von, cái người gì mà đứng ngồi không yên, chạy tới chạy lui giống như cóc ở trong dĩa. Quý vị thấy mà bắt cóc bỏ dĩa mà cóc nó chịu ngồi không? Còn cóc sống nó không chịu ngồi đâu, không bao giờ ngồi yên. Thì tương tự như vậy, nếu mà chúng ta ngồi không yên, chúng ta đứng không vững tại những nơi đáng lý chúng ta phải có an lạc, thì đó là những cái năng lượng tiêu cực của tập khí. Mà năng lượng tiêu cực của tập khí chắc chắn trong mỗi người chúng ta ai cũng có. Những năng lượng đó nó phát sinh tư tưởng chúng ta và đánh mất chánh niệm của chúng ta. Nếu mà chúng ta chuyên tâm và khôn khéo thực tập, chúng ta có thể tạo được, khôi phục lại con người thật của thuở ban đầu, ngay bây giờ và ở đây. Đó là lý do mà đại chúng cần phải có người hướng dẫn và cần phải có cái sự tu tập là như vậy. Như vậy cái phương pháp cày bừa để trồng trọt trên một thửa ruộng, chúng ta cũng cần tâm tình thảnh thơi để mà xác định việc làm của chúng ta như thế nào, thì nghệ thuật cày bừa vuông xới mảnh vườn tâm để mà khôi phục lại những năng lượng tích cực, đồng thời chúng ta có thể loại bỏ những tập khí năm xưa là những tư tưởng xấu, những ganh tị, những cái tật đó. Đừng để tư tưởng chúng ta đánh mất chánh niệm, thì cái việc làm của chúng ta cũng tương tự giống như cày ruộng vậy. Một thí dụ cụ thể nói về chùa Dược Sư. Nói về chùa Dược Sư, trong số đại chúng đây có nhiều người đã biết chùa Dược Sư cách đây hơn 9 năm. Lúc đó quang cảnh của chùa Dược Sư không giống như bây giờ. Lúc ban đầu khi mà dọn về chùa Dược Sư, mới nhìn qua thì đại chúng trông thấy giống như một cái khu rừng tạp nhạp, mà chúng tôi thường ví von đó là khu rừng U Minh. Nói là rừng U Minh là tại vì cây cối rậm rạp, dây leo gai góc mọc đầy. Những ngày đầu tiên khi mà mới tới đó, chúng ta thấy nơi này rất là hoang sơ tiêu điều. Có thể nói một người mà yếu bóng vía không dám ở đây. Có lần mà thầy nhờ một Phật tử ở lại cái chùa, thầy đi chạy mua đồ, ở lại có mình, thành ra ông sợ ông ra ngoài đường đứng tại nó vắng vẻ quá, mà cây cố rậm rạp quá, thành ra không dám vào trong. Sở dĩ có được như ngày hôm nay là nhờ sự phát tâm của chư Phật tử, từ những người bạn trẻ cho đến già, mỗi người một tay quyết tâm hỗ trợ mở một cái đạo tràng hoằng dương Phật pháp. Lớn thì làm việc lớn, nhỏ làm việc nhỏ, già cả làm theo cái sức khả năng của mình. Có những cụ rất là dễ thương, không có sức dùng cuốc dùng xẻng thì các cụ dùng kéo cắt vải đó để mà xới cỏ. Nhìn qua những cảnh tượng đó rất là đẹp mà rất là dễ thương. Rồi có những cụ phụ trong bếp ráng đầu nấu canh, rất là an vui và rất là đượm tình đạo. Thành ra vì vậy những cái đoạn thơ mà được chép lại ấy, hôm nay chúng tôi xin đọc cũng được mà ngâm cũng được để đại chúng nghe. Có những bàn tay, những tấm lòng, mười phương góp lại một phương đông. Tức là nói tới những cái tấm lòng rất là đẹp, nhiều cái bàn tay góp lại. Và rồi từng cụ bà bưng từng ly nước cho các bạn trẻ, cho các người Phật tử trung niên và già trong cái vấn đề làm lụng, thì nói như thế này: một ly nước mát cho anh, ngọt ngào hương vị đạo lành là đây, cùng nhau xây dựng chùa này, khai quang sửa đất trồng cây bồ đề. Tay sơn, tay mộc, tay nề, tay phát cỏ dại, tay tề rừng cây. Chánh pháp như đã tỏ bay, ở trong Phật sự tháng ngày an vui. Kính thưa đại chúng, cái công trình này rất là dài. Và sau khi dọn dẹp phía trong để mà thiết lập một chánh điện để có chỗ lễ lại, tu trì, kế tiếp công tác đó là quét dọn cái rừng U Minh. Và những ngày đầu thật là khó khăn lắm mới mở được một lối từ ở phía mặt đường đi vô, tức là cái lối mà chúng ta đi từ bây giờ. Cỏ dại, cây blackberry nó mọc ra ngoài đường. Đi vô nếu mà không có mang dép giày cho nó đường hoàng á, là nó đâm nó móc là rách thịt luôn. Mở ra một cái lộ trình đi từ ngoài đường vô trong. Và cái lộ trình phát cỏ dại của rừng U Minh đó nó cũng ít lại. Ngôi chùa hiện ra sáng sủa và đẹp đẽ. Khi mà nhìn lại thành quả đã thu gặt sau bao ngày tháng gian khổ, một ngôi chùa dược sư xinh đẹp, thơ mộng xuất hiện dưới bầu trời trong xanh của Washington, Seattle. Cảnh trí nó thơ mộng mà khai quang cái rừng U Minh, nó phải nói rằng nếu mà những ai mà tham gia vào lúc đó mới thấy đó là một cái việc phi thường. Mà thực sự không phải nhìn trong lúc đó mới thấy là phi thường, mà nếu cách đây 2-3 tuần, có nghĩa là trước khi chúng ta làm cái hàng rào đẹp ở ngoài đó, thì mới thấy cái số gỗ, số cây còn tồn đọng lại của 9 năm về trước, cũng kinh khủng luôn. Thì mới thấy đó là một công trình hết sức là phi thường. Cỏ dại thì nhiều, mà cái đám rừng U Minh cũng lớn. Do đó mà cái người, những người mà làm phía trước á, cỏ nó mọc tuốt ở phía sau. Cứ làm rồi cỏ mọc lên trùng trùng điệp đến như vậy. Người làm vườn nếu mà không có kiên nhẫn, không có đào bới những cái rễ thì cỏ dại đó nó mọc lên rất là nhanh. Kính thưa đại chúng, sự tu học của chúng ta cũng như vậy. Trước khi tu thì tâm của chúng ta rất là hoang vu, rất là gai góc. Quý vị có thấy cái hoang vu, cái gai góc của mình không? Tức là cái ba gai của mình á, tức là cái khó chịu của mình á, đó là cái hoang vu và cái gai góc của tâm. Chúng ta tạo rất nhiều đau khổ cho chính chúng ta và cũng tạo đau khổ rất nhiều cho những người xung quanh. Thành ra vì vậy ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật Ngài có dạy chúng ta như thế này: này các vị khất sĩ, không có một sự vật nào khi không được điều phục mà có thể đem lại nhiều đau khổ như tâm của chúng ta. Này các vị khất sĩ, không có một vật nào khi đã được điều phục và chế ngự mà lại có thể đem lại nhiều hạnh phúc như tâm chúng ta. Quý vị thấy có hai cái thái cực phải không? Nếu mà tâm của chúng ta chưa điều phục thì chúng ta bị rất nhiều đau khổ, mà chúng ta còn làm đau khổ, vung vãi đau khổ lên mặt, lên mũi, lên vai, lên lưng người thân của chúng ta. Nhưng mà khi đã điều phục rồi thì đó là tâm Phật, đó là tâm Bồ Tát. Thành ra với cái tâm của những con người này, đi đến đâu thì chắc chắn chúng ta cũng được welcome ngay. Đi tới đâu thì chắc chắn người ta cũng mời ở lại chơi, ngồi nói chuyện. Gặp ba gai quá không ai dám mời. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là khi mà tâm của chúng ta điều phục, làm rất nhiều việc rất là hạnh phúc cho chúng ta và cho người thân của chúng ta. Kính thưa đại chúng, vì vậy cái vấn đề tu học có nghĩa là điều phục tâm, làm việc với tâm. Trong văn học Phật giáo, tâm có khi được ví như đất. Tại vì bất cứ ở nơi nào chùa Dược Sư, nếu quý vị xới lên một khoảng đất bừa cho nó nhỏ rồi tưới nước một thời gian sau, quý vị sẽ thấy rau dền, rau sam, rau má nó mọc lên. Khi mà thấy mọc như vậy, có nhiều người là hỏi: rau dền, rau má, rau sam ở đâu mà mọc ra vậy? Thực ra rau dền, rau má, rau sam nó có cái hạt giống ngay trong lòng đất. Ở chùa Dược Sư, ngoài cái hạt giống rau dền, rau má, rau sam, đất của chùa Dược Sư còn chứa rất nhiều cái hạt giống khác. Trong đó có hạt giống sam nữa, sam cao ly, sam Hoa Kỳ. Cô Hoa Thiền thấy sâm mọc nhiều quá không có lợi, không có lợi bằng trồng bầu, cho nên cô nhổ cô trồng bầu. Có thể nói rằng là có rất nhiều cái hạt giống. Chúng ta thường chứa cái hạt giống ở trong bồ hoặc là trong nhà để mà chờ ngày gieo nó. Và do đó chúng ta nghĩ hạt giống đó nó là phải ở ngoài đất, nhưng mà kỳ thực cái hạt giống đó nó luôn luôn nằm trong đất. Nếu chúng ta có hạt giống chứa ở trong bồ mà chúng ta nghĩ là hạt giống đó ở ngoài đất là sai. Thực ra nếu mà lúa có chứa ở trong bồ thì hạt lúa đó cũng từ đất mà ra. Nếu chúng ta có cái hạt giống chứa trong bồ thì chúng ta đừng nghĩ rằng nó ở ngoài đất, mà phải nhớ rằng nó ở trong đất, chứ không phải từ ở trên không rơi xuống rồi chúng ta đem cất vào bồ. Với cái ý niệm đất là tâm là một cái ý niệm vô cùng tuyệt diệu. Thành ra vì vậy bài pháp Vườn Tâm Hoa Tự này chúng tôi xin được lưu ý với đại chúng rằng chúng ta nên giữ cái mảnh đất tâm của chúng ta, mà chúng ta cũng thường gọi là tâm địa. Trong đất tâm đó chúng ta có đủ mọi hạt giống. Có nghĩa là có hạt giống tốt cũng có, mà hạt giống xấu cũng có. Hạt giống xấu chẳng hạn như là gai góc tham giận si mê kiêu căng ganh tị. Và cái hạt giống tốt đó cũng có thương yêu, cũng có hiểu biết, cũng có trìu mến. Nhưng mà trong tâm của chúng ta đó, chúng ta phải biết gìn giữ, thì cái hạt giống hạnh phúc, giác ngộ, giải thoát, chúng ta mới thấy được cái hạt giống của sự tha thứ và thương yêu nó xuất hiện. Còn nếu không thì chúng ta không thấy. Kính thưa đại chúng, tu học có nghĩa là chúng ta thực tập và chúng ta phân biệt những cái hạt giống đó để mà chúng ta chuyển hóa những cái hạt giống xấu thành những cái hạt giống tốt. Và đồng thời chúng ta cũng tưới tẩm cái hạt giống tốt đó để cho nó phát triển mạnh. Trước khi tu tập, mảnh đất tâm của chúng ta cũng cứng và đất đó chúng ta không trồng trọt gì được. Vì vậy đó, mặc dầu cái việc đầu tiên là chúng ta phải cày bừa, chúng ta phải vuông xới, thì như vậy đó cũng là cái điều đương nhiên phải làm. Cày bừa mảnh đất tâm, lưỡi cày mảnh đất tâm đó là chánh niệm. Tại chùa Dược Sư chúng ta có rất nhiều cây đào và cây mận. Như quý vị thấy từ ngoài đi vô đó, đều là cây mận hết đó, chứ không phải cây thường. Khi mà chúng ta về đây, cây mận đã có trước rồi, cho nên cái vấn đề mà trồng trọt nó không tốn công tốn sức nhiều. Nhưng mà những cây đào chúng ta mới trồng đây, khi mà trồng đó đó, ban đầu chúng ta phải xới, phải đào đất sâu độ khoảng 40 cm, rồi chúng ta đặt cây bông đào xuống. Sau đó chung quanh cây bông đào chúng ta phải bới đất chung quanh để mà chúng ta làm bồn chứa nước. Bồn chứa nước với cái công dụng á, là để khi mà trời nắng chúng ta tưới nước xuống thì nó giữ nước lại và từ từ nó thấm sâu xuống lòng đất để mà nuôi cây bông đó. Rồi thì nếu cần chúng ta có thể làm vỡ những cái tảng đất cứng ở phía dưới sau này để cho cái rễ của bông đào đó nó chui qua. Và nhờ vậy cái cây bông đào phát triển nhanh. Và sau đó nếu cần chúng ta là tiếp tục xới, tiếp tục làm vỡ đất ở dưới sâu để mà cho rễ bông đào phát triển. Nếu không xới nhiều lần như vậy thì rễ đào đó có khi nó chỉ ở trên mặt đất và không bao giờ hút được nước và chất bồ ở dưới lòng sâu. Vì vậy mà cây bông đào đó nó sẽ trở nên eo uột. Kính thưa đại chúng, khi mà nhìn bề ngoài của vấn đề trồng trọt, vuông xới, chúng ta tưởng là nó đơn giản lắm. Nhưng mà thực ra chúng ta lại dùng thời giờ và công phu chăm sóc cày xới để cho đất ở tầng dưới đó được phá vỡ và được làm lộ lên những rễ cây, những cái hạt giống được kết tụ rất là nhiều năm về trước. Đó là cái lý do mà khi bình thường chúng ta thấy nơi đó chỉ là một cái đám cỏ hoang vu, chúng ta chỉ thấy chung quanh chùa Dược Sư là cây blackberry. Nhưng mà khi bới xới lấy đi cái rễ của blackberry rồi đó, thì bắt đầu rau dền, rau sam, rau má nó mọc lên. Kính thưa đại chúng, như vậy cái hạt giống đó nó kết tụ từ dưới đất, chúng ta phải vỡ đất, phải xới thì những cái hạt giống đó nó xuất hiện. Tu học cũng vậy, chúng ta phải biết rằng nếu đất tâm của chúng ta không được điều phục thì đất tâm đó không làm gì được cho cái việc tu tập của chúng ta cả. Vì vậy chúng ta phải cày cái mảnh đất tâm của chúng ta bằng cái sự thực tập chánh niệm hàng ngày. Sự thực tập đó chẳng hạn như là chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta ngồi thiền và chúng ta kinh hành. Đó là một cách cày ruộng tâm của mình. Kính thưa đại chúng, ngoài ra chúng ta còn có thể làm cho tâm của chúng ta được phòng hộ và trở nên tốt đẹp bằng cách là chúng ta cày sâu mảnh đất tâm của mình. Vì vậy trong đời sống hàng ngày, quý vị đừng bao giờ nghĩ mình tu là phải ngồi ở chánh điện, phải có cái cuốn kinh cho nó đẹp, phải ngồi ở trước mặt để cho Phật thấy, Phật chứng minh cho mình mới gọi là tu. Mà phải ý thức rằng việc mà cày xới tu tập cái mảnh vườn tâm của chúng ta đó, nó bất cứ lúc nào như chúng ta giặt áo, nấu cơm, quét nhà, gánh nước, chế củi, những lúc đó chúng ta cũng cày cái mảnh đất tâm của chính mình. Kính thưa đại chúng, chúng ta cày ruộng là cày mọi lúc mọi thời gian. Ruộng tâm được cày lên để cho tất cả những gai gốc và những rễ cây được sáng đứt, trồi lên mặt đất để chúng ta lượm quăng nó đi hoặc là chúng ta đốt nó đi. Thành ra vì vậy đi thiền hành cũng là cày bừa cái mảnh tâm của mình. Đừng nói đi thiền hành là mình đi chơi. Đi thiền hành là cách mà chúng ta cày bừa mảnh đất tâm của mình. Ngồi trao nhau những câu chuyện đẹp cũng là cái cách mà xới cái mảnh đất tâm của mình. Đến với nhau bằng một cái niềm an lạc thảnh thơi cũng là cách mà chúng ta cày xới cái mảnh đất tâm của mình. Kính thưa đại chúng, nói đến cày ruộng, ở trong kinh Tạp A Hàm và kinh Tương Ưng Bồ ghi lại rằng một hôm Đức Phật và tăng đoàn đi khất thực, các thầy đi về miền quê ở nước Câu Tắc La. Trị vì của nước này là vua Ba Tư Nạc. Ở xứ đó có vườn kỳ thọ cấp cô độc ở thủ đô Xá Vệ. Hôm đó là ngày đầu mùa xuân, các nhà nông đưa trâu ra ruộng cày. Có một vị bà la môn tên là Ba La Đầu Bà Giá, là một vị điền chủ rất là lớn. Ông đem ra cho tới 500 lưỡi cày, 500 con trâu và rất nhiều người làm việc cho ruộng. Đến giờ nghỉ trưa họ mang cơm ra ăn. Và lúc đó giáo đoàn của Đức Phật đi ngang qua và các thầy dừng lại để mà khất thực. Thì lúc đó ông chủ Bà La Môn mới đứng dậy, lớn tiếng mới chỉ trích Đức Phật: "Này ông Cù Đàm, chúng tôi là cái người làm ruộng, chúng tôi có đất, chúng tôi có hạt giống, có cày, có bò, có cày ruộng, bừa ruộng, gieo hạt giống, cấy mạ, vuông bón rồi chúng tôi mới ăn. Còn ông á, ông không có đất, không có cày, các ông không tưới, không có làm gì hết mà cũng đòi ăn được hả?" Hỏi Đức Phật như vậy. Thì Đức Phật mỉm cười nói: "Này gia chủ, chúng tôi cũng có chứ, chúng tôi cũng có đất, có hạt giống, có cày bừa, có trâu, chúng tôi cũng có gieo, có chăm sóc, cho nên chúng tôi cũng có quyền ăn." Kính thưa đại chúng, khi mà nghe Đức Phật nói như vậy, cái ông gia chủ Bà La Môn ông mới trố con mắt ốc nhồi của ông dòm Đức Phật. Ông nói rằng là: "Thầy nói như vậy tôi làm sao mà tin được, thầy với cái mạng trành như vậy đó, thầy đi như vậy, đi khơi khơi như vậy mà thầy nói là thầy có đất, vậy thì đất thầy đâu, hạt giống thầy đâu, trâu bò thầy đâu, cày của thầy đâu mà tôi không thấy thầy dắt theo thầy, mà thầy dám bảo là thầy có trâu, có bừa, có người làm ruộng cho thầy, vậy mà cũng dám đòi ăn hả?" Thì lúc đó Đức Phật mới nói một bài kệ như thế này: đức tin là hạt giống, công phu mưa phải thời, chánh niệm là lưỡi cày, tinh tấn là sức kéo, cán cày là trí tuệ, dây cột là ý căn, rễ ách nạn nhổ lên, quả niết bàn thu gặt. Quý vị thấy có được ăn không? Kính thưa đại chúng, rõ ràng là chúng ta có dụng cụ, nhưng mà phải dưới con mắt của người giác ngộ mới thấy được. Nếu nói như vậy đó, thì quý Phật tử ở đây là người cũng có đầy đủ gia tài. Gia tài của quý Phật tử rất là giàu. Nếu mà cái ông gia chủ kia đó có 500 con bò, 500 cày, thì quý Phật tử có còn nhiều hơn ổng nữa, có khi là cả ngàn, có cả trăm ngàn con bò, cả trăm ngàn lưỡi cày nữa. Cho nên mình cũng phải nên vỗ cho mình một tràng pháo tay chứ. Kính thưa đại chúng, theo như Đức Phật nói như vậy, có nghĩa là tâm của chúng ta là đất ruộng, và những hạt giống mà chúng ta gieo trên đó là hạt giống đức tin. Đức tin nơi pháp môn của Phật, nơi giáo pháp và nơi tăng đoàn. Hạt giống đó cùng với đức tâm là cái vốn liếng của người làm ruộng tâm. Kinh này cho chúng ta thấy rằng tu hành cũng giống như làm ruộng. Khi mà chúng ta tu tập, chúng ta biết tâm mình nó giống như ruộng đất. Chánh pháp là những cái hạt giống tốt, và chánh niệm là cái lưỡi cày để chúng ta phá vỡ mảnh đất tâm của mình. Như vậy chúng ta phải vuông bón, phải chăm sóc thì mới có thể thu hoạch được. Cái kết quả mà chúng ta thu hoạch sau nhiều năm cày bừa vuông xới mảnh đất tâm của chúng ta, đến lúc mà chúng ta thu hoạch, tức là chúng ta có được một cái lòng từ bi rộng lớn, có được trí tuệ, có được tình thương, có được sự vững chãi, thảnh thơi, mà hai đặc tính của Niết Bàn. Vì vậy Phật nói quả Niết Bàn thu hoạch là như vậy. Thành ra vì vậy đó, khi nào mà càng tu mà chúng ta không thấy có thảnh thơi, không thấy có vững chãi, đó là hai đức của Niết Bàn chúng ta thiếu. Có nghĩa là cái vấn đề tu học của chúng ta có vấn đề. Kính thưa đại chúng, theo truyền thống của Phật giáo Đại Thừa, chúng ta thường gọi tâm của chúng ta là đất. Tâm của chúng ta có nhiều tác dụng, nhưng mà thường thường chúng ta chỉ nói tới hai tác dụng chính của tâm. Thứ nhất là cái tác dụng ở dưới tàng thức. Thứ hai là tác dụng ở dưới cái dạng gọi là ý thức. Tâm có thể được tượng trưng bằng một cái vòng tròn với cái dây cung, và chúng ta có thể chia thành hai phần. Phần dưới là tượng trưng cho tàng thức, và phần trên là chúng ta tượng trưng cho ý thức. Cho nên khi mà quý vị về nhà mình cũng thực tập như vậy. Nếu mà cần thiết thấy tiện, mình vẽ một cái vòng tròn, rồi mình gạch một cái lẳng ngang. Ở trên là phần ý thức, và ở dưới là cái phần tàng thức. Tàng ở đây á, là đất, và đồng thời là những cái hạt giống. Những cái hạt giống dưới dạng tàng thức nó có thể mọc lên thành hoa trái, ở trên đó là ý thức. Bởi vì nếu không có tàng thức thì nó không có ý thức. Nếu không có những cái hạt chứa sẵn trong đất tâm của mình thì trên cái dạng ý thức của chúng ta không có. Kính thưa đại chúng, nếu nói như vậy đó, nếu dưới dạng tàng thức của chúng ta không có cái hạt giống hiểu biết và thương yêu, thì kết quả ở trên cái dạng ý thức chúng ta không có thảnh thơi và an lạc. Nếu người làm ruộng phải làm việc với đất như thế nào, thì chúng ta tu chúng ta cũng phải làm việc với cái tàng thức của chúng ta như thế đó. Nếu chỉ làm việc với ý thức thôi, thì chúng ta sẽ không thành công, là tại vì ý thức chỉ là người làm ruộng, còn tàng thức chính là đất. Người làm ruộng nếu mà không có cái hạt giống gieo trồng thì năm đó chắc chắn không có được mùa. Thành ra vì vậy chúng ta phải lưu ý rằng dưới dạng tàng thức, tức là đất, nó quan trọng hơn nhiều. Bởi vì đất có thể người này không làm thì người khác làm. Cái mảnh vườn tâm của chúng ta cũng vậy. Bằng cái phương pháp này hay là phương pháp khác, chúng ta phải tập cày bừa sới cho nó nhiều lần. Tất cả những hạt giống đều nằm gòn trong tàng thức, tức là đất tâm. Và chính tàng thức đó mới cống hiến cho những hoa trái của sự hiểu biết, của thương yêu và của sự giác ngộ. Cho nên nếu chúng ta không tu tập thì đất tâm của chúng ta sẽ cho chúng ta cùng kết quả. Nhưng mà kết quả đó là kết quả của đau khổ, giận hờn, vô minh và kỳ thị. Vì vậy ý thức đất rất là quan trọng. Tại vì đất nó luôn luôn giữ hạt giống. Có đất là có những hạt giống. Cho nên chúng ta là Phật tử Đại Thừa, nếu những ai đã tụng kinh Địa Tạng thì chắc quý vị còn nhớ tới một câu ở trong bài tựa. Câu đó đó là Địa Ngôn Kiên Hầu Quảng Hàm Tạng. Cái câu này nó có ba vấn đề. Địa Ngôn, thứ hai là Kiên Hầu, thứ ba là Quảng Hàm Tạng. Địa có nghĩa là vững chãi, là sâu dày, là chứa đựng rất nhiều. Ba cái ý nghĩa này nó nằm ngoài cái ý nghĩa đất. Tức là địa có nghĩa là đất, mà cũng có nghĩa là vững chãi, có nghĩa là sâu dày và chứa đựng rất nhiều. Kiên tức là kiên hậu đó, có nghĩa là chắc. Hậu là dày, là chiều sâu, là chắc chắn. Và cái tính thứ ba của đất, Quảng Hàm Tàng. Quảng có nghĩa là rộng rãi, tàng là chứa đựng. Quảng Hàm Tàng là có cái khả năng bao gồm, chứa đựng rất là rộng rãi. Thành ra vì vậy quý vị thấy, nếu có lúc chúng ta thấy từ ở trong đất sản xuất ra những cây trái để nuôi sống chúng ta, thì ở trong đất cũng sản xuất ra kim cương, hột xoàn, vàng, bạc, đủ thứ. Nghĩa là tất cả cũng đều từ nơi đất mà ra. Đất có cái khả năng rộng lớn như vậy. Thành ra vì vậy chữ tàng thức nó rất là có ý nghĩa. Bởi vì tàng thức là một thức chứa đủ tất cả mọi thứ hạt giống. Nó có cái tính cách vững chãi và sâu dày. Hạt giống ở dưới tàng thức đó nó có rất là nhiều loại. Hạt giống xấu, hạt giống tốt, hạt giống của ma, mà nó cũng có cái hạt giống của Phật. Nhìn qua bề ngoài của một con người, chúng ta đừng nên kết luận vội là cái người giàu không chắc đã giàu ba đời, người nghèo cũng không chắc người ta khó ba đời. Tại vì ở dưới dạng thức, tâm thức của họ, nó có cái hạt giống giàu hay là nó cũng có cái hạt giống nghèo. Nếu ngày hôm nay mà chúng ta có đủ cơm no áo ấm, phải nghĩ tới rằng chúng ta có đầy đủ phước duyên, cho nên chúng ta đã làm cho cái hạt giống giàu có sung sướng đó nó xuất hiện trước. Nhưng mà nếu chúng ta không biết tưới tẩm, chúng ta không biết săn sóc, thì cái hạt giống này nó cũng khô, nó cũng héo và nó thành rơm, thành rác. Còn nếu mà một người biết rằng bây giờ cái hạt giống giàu có, sang trọng, tốt đẹp của mình chưa có, phải làm thế nào để cho nó xuất hiện, thì người nào biết cách, cái hạt giống đó nó sẽ xuất hiện. Xuất hiện sớm, muộn, tất cả đều tùy theo nhận thức và cái khả năng của mình. Kính thưa đại chúng, hạt giống của khổ đau có mặt, hạt giống hạnh phúc cũng có mặt. Vì vậy tàng thức có khi được gọi là nhất thiết chủng thức là như vậy. Tức là cái tâm thức có đầy đủ tất cả các cái loại hạt giống. Ở chùa Dược Sư, nếu chúng ta có dịp đứng nhìn những clip bông hồng, những cái liếp rau mà các Phật tử đã dày công vuông xới, thì chúng ta mới biết rằng là những cái luống đất đó được vuông xới và được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, cho nên chúng ta mới có các cái loại rau nó mọc lên mạnh mẽ và tốt tươi như vậy. Những người mà đã đóng góp vào cái việc vuông xới mảnh vườn của chùa Dược Sư để mà đại chúng thấy những cái liếp rau đẹp, ăn ngon, những cái bông hoa hồng tươi thắm, thì phải nói là cô Trúc Cẩm, cô Hoa Thiền, cô Nghiêm Ái và đạo hữu Nhuận Chơn. Và lẽ tất nhiên còn những Phật tử khác nữa mà hiện thời chúng tôi vì thời gian có hạn cho nên chúng tôi không nói ra nhiều, nhưng mà chúng tôi biết chắc rằng có những bàn tay, những tấm lòng đóng góp vô thì chùa Dược Sư nó trở thành một cái nơi tụ hội, nơi đó là nơi phương đông của Đức Phật Dược Sư. Kính thưa đại chúng, các Phật tử đó biết rất rõ, nếu không xới, không nhổ cỏ, không làm cho đất mềm, không làm cho đất nhuyễn, thì không thể nào có những luống rau tươi mát như vậy. Tâm của chúng ta cũng vậy. Nếu tâm của chúng ta mà không được điều phục, không được uống nắng, không được bảo vệ, thì tâm của chúng ta sẽ gây đau khổ và không thể nào tạo được hạnh phúc cho mình và cho những người chung quanh chúng ta. Người chung quanh chúng ta gần nhất là người thương của mình. Khi mà chúng ta thường vuông xới thì tâm của chúng ta trở nên thuần thục, và lúc đó tâm của chúng ta sẽ trở nên rất là dễ thương. Một cái loại tâm dễ thương mà đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng đó là tâm nhu nhuyễn. Đối với một người Phật tử mà có tu, những thành quả nhiều ngày tháng thực tập, tâm xuất hiện đầu tiên quý vị sẽ thấy là tâm nhu nhuyễn. Nhu nhuyễn có nghĩa là mềm. Tâm nhu nhuyễn rất là dễ làm việc. Còn nếu mà tâm của mình cứng ngắc thì rất là khó chịu, rất là khó làm việc. Như trường hợp đất cứng thì chúng ta không thể cày bừa trồng trọt gì được, thì tâm mà nó cứng, tức là cái tâm ba gai á, thì chúng ta sẽ chắc chắn không chấp nhận bất cứ một cái lời khuyên dạy nào hết. Tại vì người ta nói là ngang như cua là vậy đó. Rồi tại vì có chịu nhường ai đâu mà chúng ta nghe. Ai mà đụng tới mình á là nhất định á, miệng thì quát, tay thì hất mà chân thì đạp đi. Thành ra chúng ta không chịu nghe ai hết. Cứng là như vậy. Cho nên khó mà có thể thu nhận bất cứ một cái lời khuyên hay là một cái lời dạy bảo nào hết. Thí dụ, nếu có lúc đất cứng thì không trồng trọt được thì điều đó là điều hiển nhiên. Bây giờ chúng ta lấy một cành cây khô ở ngoài vườn chùa Dược Sư, chúng ta thí dụ. Khi mà chúng ta uống cành cây khô đó, quý vị thấy nó có cong không? Khi mà chưa cong thì nó đã gãy rồi. Nhưng mà nếu chúng ta uống một cành tre non, chúng ta uống một dây mây thì chúng ta uống nó rất là dễ dàng. Nó là tre nhưng mà phải là tre non kia, chứ còn mà tre già thì cũng khó uống lắm. Cho nên người Việt Nam chúng ta thường nói rằng là măng không uống thì tre không thể nào uống được. Nhưng mà nói thì nói vậy chứ thầy Đồng Trung có cái phương pháp uống hay lắm. Kính thưa đại chúng, như đạo hữu Tâm Nghĩa nói đó, uống tre già đó chỉ có lửa mới đốt thôi. Lửa đốt thì nó cong thôi chứ còn không có cách chi mà chúng ta uống được. Nhưng mà đại khái uống được, nhưng mà phải dùng tới biện pháp mạnh, phải lửa đốt mới cong. Kính thưa đại chúng, như vậy cái sự khác biệt giữa cành cây khô và sợi dây mây, ở một bên là cứng, vì cứng cho nên uống không được, nó gãy. Nhưng mà một bên là mềm. Mềm là tại vì ở bên trong nó có cái sự nhu nhuyễn cho nên chúng ta uống được. Tâm của chúng ta cũng như vậy. Một khi mà nó cứng ngắc, có nghĩa là chúng ta cố chấp, chấp đủ thứ, dù cho là người ta muốn giúp cho mình vẫn cứ thấy người ta hại mình. Hay là người ta có đến với mình khuyên một lời nói phải, mình cũng cho là người ta vô phê người kia để mà tấn công mình. Nghi ngờ, cố chấp. Cho nên là chúng ta không thể nào mà thu nhận được lời khuyên nhủ hay là dạy dỗ bất cứ một ai. Nghĩa là có đúng như thế nào đi nữa thì tâm của chúng ta vẫn trơ trơ như gỗ, như đá như vậy, vẫn không lay chuyển được. Tâm đó gọi là tâm không nhu nhuyễn. Đối với người mà có tâm nhu nhuyễn, gặp trường hợp nào, chúng ta cũng có thể hài hòa với mọi người một cách rất là dễ dàng. Đến với ai, tính chất nhu nhuyễn đó nó làm cho chúng ta được thương ngay. Đến với ai, chúng ta cũng thấy là mình gần gũi với họ nhiều hơn là xa cách. Sự nghiệp tu học của chúng ta là để tôi luyện con người của mình trở nên nhu nhuyễn. Nếu mà ai thực tập giáo lý của Đức Phật mà càng thấy mình càng lúc càng ba gai á, là thấy rằng mình đã áp dụng trật chỗ thì phải coi lại. Bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng tâm thích ứng. Tâm thích ứng là một tâm uyển chuyển. Tâm có thể chấp nhận được những hoàn cảnh mà chúng ta không chờ đợi trước được. Tức là dầu có sự việc nó như thế nào đi nữa, chúng ta cứ biết trước được thì là tốt. Nếu mà chúng ta không biết trước được, chúng ta vẫn có thể hoan hỷ như thường. Thực sự tâm lý bình thường, có nhiều người với tâm không thích ứng. Nếu mà có một cái việc gì đó mình mà biết trước được rồi đó, tới việc thì mình hoan hỷ mình làm. Còn nếu mà mình không biết trước được, ai mà có nói mình, trong khi những người khác đã biết hết rồi mà mình mới biết sao chót đó, là mình khó chịu ngay. Chỉ khi tôi phải không? Chị cho tôi là nghèo cho nên chị không báo cho tôi phải không? Cho tới giờ này chị mới nói là mình gây người ta ngay. Nhưng mà thực sự nói trước hay là nói sau cũng thế thôi. Có nhiều người á phải coi mình là cái người đầu tiên được nghe cái chuyện đó thì mình mới chịu. Còn mà người ta nói với A trước rồi mà mình nghe sau rồi mình không có vui. Tâm đó là tâm không thích ứng. Kính thưa đại chúng, nói về tâm không thích ứng đối với chùa Dược Sư, phải nói rằng là có những trường hợp có nhiều Phật tử đến chùa nhưng mà không có cái tâm thích ứng. Thành ra vì vậy đó không được mời, không có được tiếp đón nồng hậu, cho là các thầy á, là thấy mình nghèo cho nên không có mời, không có đón. Còn đối với những người giàu á, là tới các thầy là săn đón nó kỹ lưỡng lắm. Nhưng mà thực ra là nói tu, các thầy ai tới, gặp Phật tử ai tới, các thầy cũng mừng hết á. Chứ không phải là đợi mình thế này các thầy mới vui, mà đợi mình thế kia là thầy không có vui. Tại vì cái tâm không thích ứng cho nên mình nghĩ như vậy thôi, chứ còn sự thật nó không phải vậy. Bây giờ chúng ta là người Phật tử, chúng ta tập mỗi khi tới chùa. Nếu các thầy mà bằng việc gì không có mời mình ăn cơm, đói bụng cứ vô lục nồi ăn, thoải mái thôi, không sao hết. Hay là muốn cái gì cần cứ nói các thầy, các cô thôi. Đừng có nghĩ là các thầy, các cô như vậy là mình không có gần gũi được với các thầy. Mình phải có tâm thích ứng tới chùa giống như là ở nhà mình. Vì nếu ở nhà mà công việc nhà của mình như thế nào thì tới chùa các Phật tử cũng làm giống nhau vậy. Hay là ở nhà quý vị thoải mái thảnh thơi như thế nào thì tới chùa, mà nhất là trong các khóa tu, quý Phật tử cũng thoải mái giống như ở nhà vậy. Đừng có ngại á, là tại vì ở chùa cho nên tôi không dám ăn nhiều. Không ăn nhiều rồi đi tu 3 ngày rồi nó ngất xỉu làm sao? Đói. Cho nên mình phải ăn uống đầy đủ, đừng có lo ngại gì hết. Kính thưa đại chúng, một ý niệm về chùa Dược Sư, nghĩ rằng chùa Dược Sư là thế này hoặc là thế kia. Nếu mà tâm của mình không thích ứng, khi mà chúng ta về tới chùa Dược Sư, thấy chùa Dược Sư không giống như những điều mà chúng ta nghĩ, chúng ta vẽ ra, thì đương nhiên chúng ta sẽ thấy buồn. Cho nên có một Phật tử khi nghe thầy giảng trên internet á, thầy khoe Ở chùa Dược Sư, các thầy các cô dễ thương lắm. Ai mà gặp mặt các thầy các cô chùa Dược Sư rồi đó, tới một lần rồi là phải nghĩ tới gặp các thầy các cô lần thứ hai, lần thứ ba, có khi còn muốn ở luôn nữa. Thầy khoe, thầy quảng cáo ghê lắm. Phật tử đó về chùa một lần, nói là đâu có giống như thầy nói đâu. Kính thưa đại chúng, mình có một cái nhìn quán chiếu, đừng nghĩ là phải thế này là phải thế kia. Thực sự ở chùa tu là các thầy các cô là dễ thương rồi, nhưng mà còn phần không dễ thương hay là không thích hợp cũng là do mình nữa chứ. Cho nên cụ Nguyễn Du nói là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Bây giờ mình đang bực bội vì cái chuyện gì đó, mình gặp các thầy các cô thì đương nhiên cái mặt các thầy các cô là khó chịu với mình rồi. Rồi đổ thừa là tại các thầy các cô không thương, cho nên mình không ở. Chứ còn các thầy các cô dễ thương lắm chứ, quý vị tới thấy là biết rồi. Kính thưa đại chúng, một lần mà về chùa Dược Sư là chúng ta thấy có hạnh phúc là như vậy. Tâm đó đó gọi là tâm thích hợp. Còn nếu mà chúng ta chưa thấy có hạnh phúc là tâm đó gọi là tâm không thích hợp. Trong khi đó tâm thích ứng thì tâm dễ hội nhập với mọi hoàn cảnh trong hiện tại. Hội nhập ở đây không có nghĩa là chúng ta bỏ đi những cái gì của chúng ta, mà chúng ta theo những cái mới hoàn toàn của người ta. Mà cái hội nhập ở đây có thể là chúng ta sử dụng những cái của mình, và chúng ta cũng có thể sử dụng những cái của người ta để chúng ta kết hợp sống một cuộc sống hài hòa. Nghĩa là chúng ta không bỏ gì của ta, mà chúng ta cũng không nhận hoàn toàn của người khác. Có tâm thích hợp như vậy, chúng ta không đánh mất cái tốt của mình, mà chúng ta cũng không chấp nhận hoàn toàn cái tốt đẹp của nơi mà chúng ta tới. Đó gọi là thích ứng. Chẳng hạn như quý thầy ở Việt Nam, nó có cái đẹp, nó có cái hay của truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà khi các thầy mà tới Mỹ rồi, có nhiều khi á, các thầy thấy những thầy mà tu học ở Mỹ, thỉnh thoảng nó cũng có những cái thiếu, nó không có những cái hay cái đẹp giống như truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà đồng thời á, nó cũng có một cái gì đó, chứ không phải là không có hoàn toàn. Thì bây giờ nếu mà các thầy ở Việt Nam qua mà thấy các thầy tu được hướng dẫn ở Hoa Kỳ cũng có cái hay của Tây Phương, thì mình cứ học cái hay của các thầy ở Tây Phương, rồi mình truyền đạt những cái gì hay ho của truyền thống của mình. Có như vậy mới gọi là thích hợp. Còn nếu mà tới xã hội này mà thấy các thầy các cô tu và trưởng thành ở xã hội Tây Phương, thấy nó không giống truyền thống của mình nói tu gì mấy ông thầy tu đây bạch trớt quá, như vậy tôi không chấp nhận được. Mà không chấp nhận được thì nó có hai sự kiện. Một á, là mình không ở đây được thì mình phải về Việt Nam. Còn hai đó, nếu không muốn về Việt Nam mà không chấp nhận như vậy thì cứ ngồi khóc thôi chứ. Cho nên vấn đề còn lại là chúng ta không bó tay trước bất cứ một hoàn cảnh nào. Đến nơi nào chúng ta cũng thích hợp ở nơi đó, thì chúng ta sống và phát triển những cái mà chúng ta có. Phải nhớ rằng những cái gì mà chúng ta có đều là tinh túy tươi đẹp cả. Nhưng mà chúng ta không vì một cái điều chướng ngại mà chúng ta không phát huy được, không có truyền đạt được những cái hay cái tốt của chúng ta cho người khác. Muốn như vậy là chúng ta phải có cái tâm thích hợp. Kính thưa đại chúng, và tâm thứ ba mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng, tâm tinh luyện hay là tâm xảo diệu. Một Phật tử mà một khi đã tu học và được hướng dẫn thuần thục thì người đó có cái tâm tinh luyện hay là tâm xảo diệu. Tâm tinh luyện thì quý vị biết rồi, tức là cái tâm đó rất là đẹp, rất là điêu luyện, sống hoàn cảnh nào cũng được hết. Còn cái tâm xảo diệu tức là cũng là cái tâm có khả năng làm được những việc mà những tâm khác không làm được. Người có cái tâm xảo diệu là cái người rất là khéo léo. Khéo léo như hai bàn tay của cô y tá vậy. Cô vô tường phải không? Đâu, bây giờ cô Huỳnh Nghiêm chứ. Xin quý vị vỗ cho cô Huỳnh Nghiêm một tràng hôm nay ạ. Kính thưa đại chúng, thực sự phải có cái bàn tay khéo léo và nhu nhuyễn như bàn tay của các cô y tá. Kính thưa đại chúng, nếu mà không có cái bàn tay đẹp, nhu nhuyễn, cầm tới bàn tay người ta, cầm tới vết thương băng bó cho người ta là người ta la làng la xóm lên rồi. Hay là chích thuốc. Như có một lần lúc mà thầy thực tập trong bệnh viện á, cô á là cũng bác sĩ, mà cô chích cho cái chú bé kia, cô vỗ cô phát, bóp bóp bóp, cô nền xuống cho một cái, cái thằng nhỏ la qué lên một cái. Ông thầy ông nói chứ, bác sĩ mà chích cái kiểu này là bệnh nhân nó kiện chết được đó. Đến khi cuối cùng thầy ông nói, các người mà học bác sĩ đó phải tập có hai cái bàn tay cho nó giống con gái vậy. Không biết bàn tay con gái nó đẹp như thế nào hay là nó mềm, nó dịu như thế nào thì không biết. Nhưng mà ông thầy ông nói rằng là mấy người mà muốn hành nghề y khoa đó phải có cái bàn tay như các cô gái thùy mị. Mà thực sự bây giờ mình nhìn cho kỹ, đối với một cái người mà săn sóc sức khỏe ta đang nằm trên giường bệnh mà lô lên vật xuống giống như là hành quân ngoài chiến trường thì bệnh nhân đó là chết chắc à. Mà quá thật như vậy. Lúc mà thầy thực tập á, bệnh nhân mà vào mà trốn mấy sinh viên đi thực tập á, lúc mà mới vào Quảng Tĩnh, cứ mỗi người coi một chút, mỗi người coi một chút một hồi, cái bệnh nhân nó đờ luôn. Đó là sự thật. Đó chỉ là bình thường thôi đó. Chứ còn bây giờ những người mà có cái bàn tay thô lỗ đó, đụng tới đâu là bệnh nhân nó đau nó lao tới đó. Cho nên đối với cái người mà có tâm khéo léo, khéo léo giống như hai bàn tay của các cô gái thùy mị hay là bàn tay của các cô y tá, tâm của mình cũng như vậy. Tâm của chúng ta được coi là cái tâm xảo diệu, có nghĩa là chúng ta tùy theo hoàn cảnh mà vào đời, độ đời một cách dễ dàng. Chúng ta có thể sống với các sư ăn, sư trì, sống với tất cả những người Phật tử tới chùa, làm công quả giúp chùa một cách hạnh phúc. Còn nếu không có tâm xảo diệu mà chúng ta có cái tâm cứng ngắc và chúng ta không biết thích ứng thì nhiều khi á là một mình thôi. Chuyện thì nhiều đó, nhưng mà nếu chúng ta không có tâm xảo diệu, gặp A tới mình cũng kênh, gặp A tới mình cũng khó chịu, mình là mình êm thôi. Cho nên tâm xảo diệu hết sức là cần thiết. Kính thưa đại chúng, tất cả những cái loại tâm này đều có hạt giống trong tàng thức của chúng ta. Nếu chúng ta thực tập, tu tập mà học giống như là chúng ta cày ruộng, chúng ta cày ruộng hàng ngày vuông xới, thì cái hạt giống của tâm nhu nhuyễn, của tâm thích ứng, của tâm xảo diệu nó sẽ được tưới tẩm và chúng ta sẽ trở thành một người sống có hạnh phúc ở trong bất cứ một hoàn cảnh nào. Chúng ta cũng có hạnh phúc. Vì vậy mỗi khi giận, buồn hoặc là mỗi khi thất vọng, ê chề, chúng ta có cái khuynh hướng là thối thất, muốn bỏ đi, muốn trốn tránh cái xã hội loài người, thì chúng ta phải biết rằng tâm của chúng ta đó đang còn là một mảnh đất hoang vu, chưa khai phá, chưa vuông xới, chưa cày bừa. Nếu mà đụng chuyện, chúng ta có cái thái độ chấp nhận, chúng ta có cái thái độ muốn thay đổi cái hoàn cảnh bằng cách là phát triển tâm thích ứng, tâm nhu nhuyễn, tâm xảo diệu đúng mức, thì cái mảnh vườn tâm của chúng ta đã có cái công trình cải bừa. Cho dù là cái công trình cày bừa này chưa đến cái độ thuần thục lắm, tức là chưa giác ngộ, nhưng mà ít ra chúng ta cũng biết rằng mình đang ở cái vị trí nào. Nơi đó chúng ta thấy mình sẽ thảnh thơi và mình an lạc. Kính thưa đại chúng, Phật dạy tâm không tu tập sẽ đem lại rất nhiều đau khổ cho mình và cho người, trong khi tâm được tu tập sẽ đem lại hạnh phúc cho mình và cho người. Kính thưa đại chúng, vì vậy đối với người tu hành, cái công việc hàng ngày của chúng ta là phải cày cấy mảnh đất tâm của mình. Do vậy khi mà ngồi thiền thì chúng ta nghĩ là chúng ta đang cày cái ruộng tâm của mình. Chúng ta đi thiền hành cũng cày ruộng tâm của mình, mà chúng ta ăn cơm, chúng ta cũng đang cày cái ruộng tâm của mình. Chúng ta nói chuyện với người thân thương của chúng ta cũng biết rằng chúng ta đã và đang cày cái mảnh ruộng tâm của mình. Và đồng thời chúng ta cũng có thể áp dụng vào mọi lĩnh vực trong cuộc đời, như là khi nấu cơm, khi thổi lá, rửa sân, tưới hoa, giặt giũ, tất cả đều là những lúc mà chúng ta cày bừa mảnh vườn tâm của mình. Đừng nghĩ rằng tu hành chỉ xảy ra là trong lúc chúng ta ngồi thiền, chúng ta nghe pháp. Cái tâm của chúng ta phải luôn luôn được thực tập. Mà theo danh từ Hán Việt, tu là làm cho đẹp, làm cho tốt, làm cho nó có thể sử dụng được. Và cái tiếng Phạn còn định nghĩa hay hơn nữa, tu có nghĩa là chúng ta cày bừa trồng trọt. Cho nên làm bất cứ cái gì mà có cái khuynh hướng làm đẹp cho mình, làm đẹp cho đời, thì đó cũng là cái cách mà chúng ta cày bừa tưới tẩm mảnh vườn tâm của mình. Kính thưa đại chúng, chúng ta biết rồi là như vậy, cho nên chúng ta phải gieo trồng hạt giống, phải tưới tẩm. Đó là tu tập. Kính thưa đại chúng, lẽ tất nhiên muốn trồng thì chúng ta phải có đất. Bây giờ chúng ta có mảnh đất rồi, mảnh đất tâm của chúng ta rồi, nhưng mà có thể đất của chúng ta còn hoang vu, cho nên chúng ta phải dùng cày, dùng bừa, phải tưới tẩm, phải vuông bón, phải gieo giống và phải diệt trừ tất cả những cỏ dại cũng như là cây blackberry. Tất cả những công việc đó đều thuộc về cái phạm vi tu tập. Quý vị nhớ, mỗi động tác đều có cái khả năng cày xới cái mảnh vườn tâm của chúng ta, và chúng ta gọi đó là tu tập. Kính thưa đại chúng, vì những phiền não hàng ngày nó quấy động, và vì chúng ta có cái hạt giống từ dưới chiều sâu của tàng thức, nếu mà chúng ta không tu tập thì những cái hạt giống xấu này đó nó lăng xăng, nó lồn xộn, nó trỗi dậy và nó làm cho quan cảnh ý thức của chúng ta tiêu điều. Ý thức của chúng ta nó giống như phòng khách của chúng ta, còn tàng thức là kho chứa. Kho chứa mà đầy hạnh phúc thì thỉnh thoảng nó đẩy cửa vào ngồi chễm chệ trong phòng khách của chúng ta. Đó là một người khách rất là dễ thương, một người khách có hạnh phúc, nó tới thăm chúng ta và chúng ta có hạnh phúc. Thành ra vì vậy, nhiều khi chúng ta tìm đủ mọi cách để giữ người đó lại. Nếu một người nào đó mà đẹp, dễ thương, tới thăm mình cố tình mình giữ lại, mà không phải giữ lại không mà còn cầu trời cho trời mưa. Tại vì vũ vô kềm tỏa năng lưu khách. Mưa không phải là cái lưới nó ngăn chặn cái đường đi, nhưng mà nó có khả năng giữ cái người khách mà chúng ta muốn ở lại với chúng ta. Tâm tư của chúng ta là như vậy. Nhưng mà một khi cái kho chứa nó đầy khổ đau, và thỉnh thoảng cái khổ đau đó nó chui vô, nó ngồi chễm chệ trong phòng khách của chúng ta, nếu chúng ta không tu, không thực tập, không có khả năng thì chúng ta không có cách nào chúng ta đổi nó ra được. Nói như vậy đó, có nghĩa là khi nào mà chúng ta nổi Bồ Đề Gai lên mà chúng ta không có cái phương pháp kiềm chế là chắc chắn chén bay, đũa bay, bát bay, tivi bay, bay hết tất cả những thứ mình mới mua sắm chiều hôm qua ra ngoài đường liền. Khi mà chúng ta không có khả năng, chuyện gì do người khách sáu bụng này nó cũng có thể sai sử chúng ta được. Chúng ta không có khả năng chuyển hóa được. Thành ra vì vậy, chúng ta không biết cách nào làm cho hạt giống đó đừng tạo ra cái khung cảnh âu sầu, u ám nữa. Một trong phương pháp để tránh khó khăn là chúng ta nên tỉnh táo, là mời thêm một người bạn đến tiếp khách. Người bạn mà chúng ta mời đó là chánh niệm. Như vậy ý chúng tôi muốn nói với quý vị, khi nào mà trong đầu của mình nó đầy vào những cái đau khổ phiền muộn, chúng ta phải nên mời gọi người bạn chánh niệm tới. Mời gọi người bạn chánh niệm tới bằng cách là theo dõi hơi thở, đếm hơi thở, dẹp hết tất cả những thứ khác. Đó là cách mà chúng ta mời gọi chánh niệm. Người bạn chánh niệm tới nó sẽ soi sáng, vỗ về và chăm sóc cho cái người bạn đang có nỗi Bồ Đề Gai kia. Cũng như khi mà đứa con khóc thì mẹ dù cho đang làm cái gì đi nữa cũng chạy lên ẵm lấy con của mình và cho nó bú. Vì vậy mỗi khi chúng ta buồn chán, chúng ta giận ghét, chúng ta phải mời gọi người bạn chánh niệm lên để mà nó ôm lấy cái buồn, cái giận, cái ghét, cái chán đó để nó an ủi và nó chuyển hóa cho chúng ta. Nói tóm lại, tu tập nghĩa là chúng ta luôn luôn mời gọi chánh niệm lên để mà ý thức được ai đang ở trong phòng khách và ai phải tiếp xử như thế nào để cho cái phòng khách của chúng ta đó cho đẹp, cho vui, hầu làm cho chúng ta có nhiều hạnh phúc. Cũng cùng trong cái mục đích đó mà chúng ta phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tức là chúng ta có chánh niệm. Tại vì biết phòng khách của chúng ta cần có những người khách quý như vậy, cho nên chúng ta niệm Phật, tức là chúng ta mời cái người khách hay nhất, đẹp nhất, hiền nhất, dễ thương nhất mà cũng có cái giá trị bậc nhất vào trong phòng khách của chúng ta. Tại vì chúng ta biết rằng nếu người đó mà ngồi lại lâu ở trong phòng khách của chúng ta thì nó có lợi, là bởi vì một phút có mặt của người đó, người đó sẽ gieo vào trong tàng thức của chúng ta vô số hạt giống thương yêu và hiểu biết. Như vậy, nếu có một lúc nào đó chúng ta nói rằng người làm vườn giỏi là cái người phải biết điều phục khu vườn của mình, phải biết cài bừa, phải biết nhổ cỏ, phải biết chọn hạt giống và biết vun xới, tưới tẩm, thì cái sự tu học của chúng ta cũng như vậy. Chúng ta phải thực tập để biết săn sóc, vun xới, tưới tẩm thì mảnh vườn tâm của chúng ta thuần thục, thì những cái hạt giống thương yêu, hiểu biết phát triển tốt đẹp và những đóa hoa trí tuệ sẽ nở rộ. Đó là cái điều chắc chắn. Kính thưa đại chúng, bài pháp Vườn Tâm Hoa Tuệ đến đây xin được tạm ngừng. Mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.